Rồi á, điều thứ bảy á, là chớ vội tin một điều gì khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hồi hộp. Là những dữ kiện hồi hộp đó là chuyện không có thật, không có bằng chứng, không có cụ thể. Ví dụ nó tới nó nói là bây giờ cô kể cái chuyện gì mấy gì thấy nè, nó không có lý. Có cái ông nọ đó, ông đi bán cái màu. Cái màu tất nhiên là cái mát á, cái mát có cái mát mà nhọn để mà đâm và chặt đồ được. Ở vùng nhà quê Việt Nam nó có một cái lưỡi, cái màu là giống như cái dao mà nó cái lưỡi nó dọn vậy nè, cái nhọn mà nó dài, cái lưỡi nó kêu là cái màu, thấy không? Thì ông nói cái ông đi ra, ông nói là ơi mấy ông, mấy chị ơi, mấy bác kêu bác ơi, tôi bán cái màu này, cái màu của tôi nhọn lắm, bén lắm, không có cái gì mà nó đâm cũng thủng. Cái gì nó đâm là thủng à, không có trên đời này không có gì nó đâm thủng. Tại vì nó là cái mát nhọn mà, giống như cái rìu, cái dao nhọn mà dài lắm. Nhọn á, kêu là cái màu. Cái người ta nghe, cái này bén quá, tốt quá, mua. Mua á, mua lượng cái để dành mà thiệt, đâm cái gì cũng rủng á. Mà chặt nó vừa dày mà vừa nhọn nữa. Cái giống nhau mua cho đã thời gian, cái ông về ông cất cái màu. Cái ông đàn cái rổ, ông đàn cái rổ bằng tre đó, kêu là cái thúng đó, kêu cái thúng đó. Ông đàn thúng ông đi bán, thời gian ông dẹp cái màu đi, cái ông đàn thúng đi bán. Ông nói bà con của bác ơi, tôi bán cái thúng này nè, cái thúng là cái thúng này nè, đựng lúa ha, chắc lắm mà dày, thiệt là dày, không có một cái gì mà đâm lũng nó được hết á. Ông này ông nói không có cái gì mà đâm lũng nó được hết á. Thì người ta mới khi mà nghe cái thúng ông nói không có gì đâm lũng. Vậy cho ông bán cái kia, cái gì đâm cũng lũng hết á. Cái màu á, người ta hỏi ông bán cái thúng, ông nói không có cái gì đâm lũng hết á. Vậy cho cái màu đâm cái lũng gì vậy giờ, phải không? Nó cái gì nó đâm cũng lũng được thì cái thủng nó đâm cũng lũng chứ. Còn cái thủng này không có cái gì đâm lũng nó được, vậy cho cái mâu cũng đâm lũng như sao, phải không? Bởi người ta gọi là mâu thuẫn, thấy không? Thấy cái chuyện mọi người ta đó hãy nói tới nói lui mà không có trúng á, mày sao mày nói mâu thuẫn? Có phải nghe người ta nói câu mâu thuẫn không, là cái chuyện mâu thuẫn là chuyện đó nói á mà không trúng. Nói là đâm không lũng, cái gì đâm cũng lũng hết đó. Rồi bán cái thủng là cái này không có gì đâm lũng, vậy cho cái mâu hồi nãy ông bán cái gì đâm cũng lũng vậy, nó phải đâm luôn cái lũng chứ, phải không? Bởi vậy là cái chuyện nó vô căn cứ, nó không có bằng chứng. Rồi điều thứ 8 á, là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Định kiến ở đây á là cái quan niệm đó. Có một cái ông kia kìa, ông vua, để lấy chuyện cho mấy dựng nghe nha. Có một cái ông vua, ông nói với lại quần thần của ông á, ông nói chứ là ông nói á, mấy các khanh à, bữa nọ đi chơi á, một hôm vua Vũ Đế nhà Hán ở bên Trung Quốc á, ổng là tên là vua Vũ Đế nhà Hán bên Trung Quốc á, thì ổng dẫn những cái quần thần đi chơi. Thì ổng nói ta xem ở trong sách á, thánh hiền á nói người nào mà cái nhân trung dài á thì sống lâu lắm nè, mà nếu mà dài một tấc á thì sống được 100 năm. Người nào mà cái nhân trung dài á một tấc á thì sống được 100 năm đó. Thì cái ông Đông Phương Sóc á, là ông Đông Phương Sóc á, là ông là người quần thần đi theo á, mà ông quan cận thần, mà ông quan làm lớn á, ông đi theo. Mà ông này là ông người có học thức lắm. Thì ông Đông Phương Sóc này ông đi theo, ông đứng ông quanh tay mà ông cười không à. ông cười ha hả, rồi cái ông lắc đầu ông đi, ông bỏ ông đi ra bên kia ông đứng. Thì cái ông vua này nè, ông lấy làm lạ quá. Ông nói nhá, cười như vậy là vô phép với ổng. Tại vì ổng nói cái người á, ổng chẳng đọc sách, chẳng thấy á, ở trong sách nói là cái người nào nhân trung dài một tấc á là sống 100 năm. Ý ổng nói ổng á là nhân trung dài, ông vua này cái nhân trung cũng dài thôi, chưa tới tấc. Nhưng mà ổng nói người nào tấc thì sống 100 năm. Ý ổng nói ổng cũng sống được 100 năm. Thì Đông Phương Sóc này ổng nghe, ổng biểu môi và ổng cười. Thì cái ông vua này ông mới hỏi chứ, vua Vũ Đế mới hỏi chứ, tại sao mà Khanh dám cười trống? Nếu mà Khanh cười trống vậy không, Khanh sẽ phạm tội khiên quân. Ông nói dạ con tâu bệ hạ đó, Hạ Tần đâu có dám cười bệ hạ. Hạ cười, Hạ Tần cười cái ông Bành Tổ sống đời á. Xưa ông Bành Tổ sống đời á, 800 tuổi thọ, nay thầy còn đâu, phải không? Giờ sang mà đến bậc công hầu, giờ mà đến bậc bấy lâu thạch trùng á, quý vị nhớ tụng trong cái kinh đó không, tụng trong bài sám không? Thì cái ông Bình Tổ bên Trung Quốc ổng á, ổng sống 800 tuổi, nhưng mà cái chân trong ổng đâu có dài đâu. Cái ông này ổng nói á, tao về Hạ mà Hạ Tần nghĩ tới ông Bình Tổ mà Hạ Tần tức cười. Ông Bình Tổ ổng sống 100 năm, như vậy cái nhân trung của ông dài tới 8 tấc rồi, phải không? Nếu mà cái nhân trung của ông mà dài 8 tấc để ông sống 800 năm thì cái mặt ông nó dài như còn hơn cái mặt con ngựa đó. Ông nói vậy đó. Té là ông chê cái ông vua này sao? Xấu. Cái mặt dài như mặt ngựa mà sống trăm năm đâu có tốt đâu. Mà nói như vậy là nói đúng không? Nói sai, phải không? Cái quan niệm của mình là nói là cái người nào mà nhân trung dài là sống được 100 năm. Mình tin không? Nó tới nó nói với mình đâu có tin. Tông Phương Sốc này ông đâu có tin. Ông mình tổ ông sống 800 năm mà ông nhân trung đâu có dài. Như vậy là nói sao? Nói sai cái quan niệm này, quan niệm sai. Đó, cái quan niệm này sai. Cho nên á, ông Đông Sốc này ông chê cái ông vua này. Thì ông vua này ông thấy vậy cái ông cười ha hả, cái ông nói thôi tao tha tội cho Khanh. Vậy là ông nói sai phải không? Những người á, hồi xưa chí sĩ người ta không có nịnh bợ đâu. Có thì người ta nói, còn có là thôi. Nói sai là tâm chịu. Đó, nếu mà như nịnh bợ, như mình nịnh bợ thì ông nói nhân trung dài sống trăm năm, cái mấy nó nịnh bợ nói bữa nay cái bệ hạ, cái nhân trung bệ hạ nó dài một tấc, chắc bệ hạ sống lâu trăm tuổi á, phải không? Còn ông này ổng không, ổng cười. Ổng cười, ổng ôm bụng ổng cười rồi ổng xây mặt chỗ khác, rồi hỏi ổng cái ông này ổng đã phá liền, hay lắm. Cho nên sách Tánh Hiền mình đọc nó hay lắm. Rồi hồi xưa đó có một cái cái ông nọ ở bên Đức Tề á, ổng mà ổng thấy là ổng nhờ ổng dời nhà đi một xứ khác, ổng dời nhà đi một xứ khác mà ổng giàu lắm. Cái ông họ Điền Đức Tề nó ổng về nhà đi xứ khác mà ổng vào, cái rồi ổng làm một bữa tiệc. Ổng mà bữa tiệc mà ổng đãi khách đó, mà ổng tiệc sang trọng lắm nha. Ổng làm nào là đãi tôm, cua, sò, ốc, cá, gà, vịt ha. Rồi xong trái cây nè, rồi nước ngọt nè, chè, cháo, rồi đủ loại trái cây, đủ loại nước uống, rồi đủ loại những cái sơn hào hải vị, nào là sò, ốc, hến rồi đó, mua đủ thứ thịt cá rồi đãi cho người ta. Khi mà rồi chim quay cái gì đủ thứ, còn không thiếu một cái thứ gì để ông đãi cho người ta. Ông cũng như ông giàu có mà. Khi mà tất cả mọi người đến cái tiệc ông ăn á, thì ông thấy ta ăn vui vẻ mà toàn là đem ra hết món này tới món khác, ta khen quá trời, ta khen quá, nói trời ơi bữa nay sao ăn đủ sơn hào hả gì hết, mà uống đủ rượu thịt hết, cơ chim cá ốc hến sò gì cũng có hết á. Rồi đủ cái loại cá, đủ cái loại con này con kia, rồi nai, rồi cua, ghẹ gì đủ hết luôn. Cái rồi ông ngồi ông nói, thì ông này ông ấy trời ơi, thiệt là trời đất hậu đãi con người quá đi. Thấy không? Trời đất hậu đãi con người vô cùng tỉ mỉ á. Cái là sanh ra đủ thứ thóc gạo cho người ăn, rồi sanh ra đủ thứ con này con kia cho người ăn, sanh ra đủ loại trái cây cho người ăn, sinh ra đủ loại cua sò ốc hến sơn hào hải vị cho người ăn. Thiệt là ông trời này ông đối với con người thiệt là như là có hậu đối với con người. Thì ông vừa nói, ông vừa đi tới đi lui, ông nói ông ta đây là con người là có phước được trời ban cho đủ thứ món ăn, sinh ra con này con kia cho người ăn. Cái đi tự nhiên có một cái thằng nhỏ 12 tuổi à, đó có thằng nhỏ 12 tuổi à, thì nó tên là thằng Bảo. Nó mới như vậy, nó thưa bác cứ như ý của con á thì câu nói đó không có trúng. Nó nói vậy đó, câu nói của bác là con người á được trời hậu đãi, trời sinh ra những con thú, những con vật để cho người ăn, cò, heo, trâu, dê, ao, sò, ốc, hến rồi đó, để cho người ăn, thì bác nói như vậy là không có đúng. Nó nói trên cái quả đất này nè, tất cả trên cái quả địa cầu này nè, thì tất cả những cái sinh vật sinh ra nó cùng sống chung với nhau, mỗi loài nó có quyền sống trên đây, chứ không phải mà vì con người mà ông trời cũng sinh ra cá để cho người ăn, vì con người để cho để mà cung cấp cho người mà ông sinh ra con heo, con gà, con bò, con dê cho người ăn, con cua, con ghẹ cho người ăn. Tại vì á mình ý mạnh hiếp yếu mà thôi, chứ không phải ông trời cũng sinh ra những cái con đó cho người ăn. Vậy cho tôi hỏi bác đó nè, ví dụ như á ông trời ông sinh ra con cọp á, rồi ông sinh ra con người để cho con cọp ăn phải không? Nó hỏi vậy đó. Nếu vì con cọp mà ông sinh ra con người để cho con cọp ăn người, có phải vậy không? Nín kheo nó nói vậy đó. Rồi á, chẳng qua là mình ý thế, mình cậy quyền mình ăn người ta thôi. Chứ tại sao con cọp á nó ăn người ta vậy, phải không? Tại sao á mình lại nói như mình lại nói là ông trời cũng sinh ra cho mình ăn, cho mình ăn. Ví dụ như con muỗi nó hút máu người nè, con muỗi nó toàn là để hút máu không à, phải không? Vậy chứ ông trời ổng có gì con muỗi mà ổng sinh ra con người để cho con muỗi hút máu không? Đâu phải đâu. Đó, mình đâu ăn muỗi, nhưng mà muỗi nó ăn mình. Đó, còn cọp mình đâu ăn cọp, nhưng mà cọp nó ăn ai? Cọp nó ăn mình. Mình đâu ăn cá sấu đâu, phải không? Nhưng mà cá sấu nó ăn ai? Không lẽ ông trời ổng sinh ra người ta để cho cá sấu ăn? Đó, nó hỏi ổng đuổi mấy con hết trơn á. Rồi cái ổng đứng kìa. Đó. Vậy trời đâu có sinh ra những cái giống kia để cho người ăn, mà trời cũng sinh ra người để cho mấy cái giống kia ăn. Chỉ vì con người thông minh hơn một chút, rồi mạnh, có mạnh mẽ, rồi có đầu óc, rồi tổ chức, rồi lấn áp, rồi ăn thịt người ta, quan quan tương báo trả nợ với nhau. Cái đó là cái gì? Đức Phật nói là cái đó là cái quan niệm, cái định kiến của con người. Đức Phật nói không có do một cái định kiến mà mình tin nữa. Đó, thằng này đâu có tin ông này đâu, phải không? Ông trời sinh ra tôm cua sò hến cho ông ăn sơ hào hay gì, nào là cái gì, ốc này, sò nè, rồi con gì á, bầu ngư rồi á. Đâu phải ông trời ông sinh ra bầu ngư cho người ta ăn đâu, phải không? Ông trời ông đâu có sinh ra người ta cho đấy cho cá mập ăn. Cá mập nó ăn người ta, phải, nó xuống nó thấy người ta là ngon lắm, tại lâu lâu mới có một thằng lội xuống ăn với ăn ba cá cái cơm đâu có ngon, và ăn người ta mới ngon. Nó gặp người ta là nó ăn liền này, nó nuốt liền, nuốt nguyên con luôn, mất dạng luôn. Vậy là ông trời cũng sinh người ta cho cá ăn, phải không? Ở đây nó đâu phải gì đâu. Cho nên á, không có nghe những cái quan niệm, những cái định kiến nào hết á, không có tin những cái định kiến nào hết á. Đó. Rồi điều thứ 7 á, là điều thứ 9 á, là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Đó, nó tới nhà mình, nó nói á, cái thiên triền, nó nói á, chính phủ á, là phải biểu làm như thế này, biểu làm thế kia, biểu làm thế nọ. Nó tại vì nó có áp lực, có quyền uy của vua, của vua ban, của chính quyền ban ra, cái biểu mình phải tin theo. Mình có tin không? Ví dụ như vua ban ra, và quyền uy ban ra cái gì? Đủ thứ luật hết, phải không? Luật này, luật kia mà biểu mình tin theo thì mình đâu có theo. Mình không có theo, mình làm tin nè, mình không theo. Mình không có tin theo. Ở đây Đức Phật nói là niềm tin. Niềm tin là cái đức tin. Là tin á, rồi làm theo, sống theo, gọi là đức tin. Một lòng, một dạ, sống chết vì cái niềm tin đó. Đó, thì mình không. Điều thứ 10 á, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết. Đó, điều thứ 10 mới là quan trọng. Chớ vội tin một cái điều gì mà do những cái người tu sĩ giảng. Ví dụ như các thầy nè, các sư cô nè, các nhà giảng sư đó, giảng á, giảng kinh của Phật nè, cái gì nữa, người ta thì giảng kinh đạo ta, nhưng mà mình là giảng, các thầy các cô giảng kinh của Phật cái chứ ai, thì Phật tử chưa tin nữa nè, chưa có tin được, phải nè, Đức Phật biểu nè, này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì á, các vị phải quán sát, phải suy tư và thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, quý vị thật sự nhận thấy rằng lời dạy đó là tốt lành, đạo đức hướng thiện chói sáng và được người trí tán thán. Đó. Nếu sống và thực hiện những lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc ngay từ hiện tại và về sau, về lâu, về dài, thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo. Bây giờ tất cả những cái gì mình 10 điều trên mình đều nghe được, nhưng mà nó phải có một cái cốt lõi của nó, là nó phải thiện. Hướng thiện là hướng thiện là sao? Phải lợi ích cho mọi người, rồi phải có đạo đức nữa. Làm ác được không? Bắt ví dụ như hồi xưa á, đạo thần lửa đó, nó đào một cái hầm lửa lớn vậy đó, rồi nó mỗi lần vậy nó cúng là bao nhiêu con thú vật á, xô xuống cái hầm lửa đốt để mà lấy cái máu đó cúng thần linh. Bữa hôm giờ ở bên nước Indo đó, nó bị những cái thiên tai xảy ra, với lại những cái nạn rồi vậy, cho nó có đánh nhau ở miền Nam với miền Tây vậy, với nhau quá, nó có hai phe đánh nhau vậy. Nó thấy trong nước nó bây giờ không có yên. Bây giờ hôm năm rồi con nghe nó nói nó sẽ mở ra một cái cuộc tế lễ cúng tế thần linh đó, bằng cách nó sẽ giết một nhiều thú vật để mà nó cúng tế đạo hồi đó, nó tế thần á. Thì cái ông vua này nè, ổng không chịu. Tại cái ông này là ổng đương thân với nước mình nè, mà nước Úc này nó đâu có chịu giết con gì tàn bạo đâu, phải không? Dầu cho con chim con cò mà nó không có giết vậy. Đạo hồi ấy, nó hồi giới 80%. Cho nên bây giờ nó có một cái ý định, nó muốn là giết một số thú vật để tế. Quý vị có nghe hồi xưa có một cái làng nọ, cứ mỗi năm vậy là bỏ xuống sông một cô gái để tế cho Hà Bá, đừng mà lấy lại được cái sự bình an á. Tại cái làng đó là làng dân chài, làng chài lưới đó, thì năm nào cũng bỏ xuống một cái cô con gái đẹp. Thì bà Đồng Bóng nè, bà Đồng Cốt nè, ông Đồng nè, mấy ông, những cái ông mà đạo sĩ á, mà thờ thần đó, thì mỗi năm vậy thì khiêng ra một cái cô và bắt đầu bỏ vô một cái vỏ tre, buộc lại và bánh phấn hôi sơn bằng áo thật đẹp, để bỏ xuống dưới sông đó, thả xuống dưới đó cho Hà Bá. Thì sau khi mà cái tục lệ đó một thời gian lâu dài, lâu lắm rồi, thì bỗng một hôm có một cái ông mà quan á, quan mà thanh minh á, một cái ông này cũng là Phật tử theo đạo Phật, ông có tin cái này, ông tấn làm quan gì đó, bổ nhiệm gì đó. Mà ông thấy cái tục lệ này sao tàn ác quá, ông về ông thấy sao mà bữa nó bỏ xuống thì cha mẹ bên nhà cô gái kia khóc quá trời. Và cô gái kia cô mới dãy dụa quá, cô sắp bị mà bỏ dưới nước mà, để cho làm vợ Hà Bá, đâu thấy mà thấy chết. Thì cái ông này ông cũng cho cái cô gái này ra. Bữa đó lập cái đàn tràng lớn đó, thì ông vua ông về, ấy cái ông quan này ông về, ông ngồi trên ngai về, ông cho để cô gái nằm nước đó, ngồi trước đó. Thì cúng tế rồi đàng hoàng, cúng Hà Bá rồi gần cái bờ sông. Thì ông mới nói chứ sao mà tôi thấy cô gái này không có được đẹp. Tại sao mấy ông mới lại dọn cô gái này tôi thấy không có đẹp, mà Hà Bá thì căng mình cao lớn bự, mà cái cô gái này sao thấy xanh xao vàng giọt quá, thấy thảm quá à. Thôi, để khoan được bỏ xuống. Để tôi cho người xuống hỏi Hà Bá chịu không. Chịu thì bỏ xuống, chứ nếu mà ông chịu, ông đâu phù hộ cho mà đánh cá đồ được. Ông nói thôi để sai cái bà Đồng á đi xuống. Sai bà Đồng đi xuống hỏi Hà Bá đi. Thì ông biểu nè, cô lính hãy trói cái bà đồng A rồi đó, cái bà đồng tên gì đó, bà gì đó, trói Dũng xong rồi bà xuống dưới, bà phải hỏi Hà Bá có chịu cô này không nha. Thì bà hỏi đi, hồi nãy giờ cũng không có lên thấy rồi, thì đi xuống hỏi đi, trói bà lại Dũng xong. Dũng ngồi nói thôi gì mà uống trà cà phê thì cho bà xuống, chừng 10 phút bà lên, bà cho tôi hay à. 10 phút sau không thấy bà lên, cái ông nói nhé, đúng không? Sao bà đó đi lâu quá vậy? Chắc mình bà xuống dưới đông quá bưng ốp, thôi bây giờ thêm ông Đồng nữa, nha. Trói qua ông Đồng, bà ông ra lệnh trói ngay ông Đồng bên đây nữa, thầy xuống đi xuống hỏi đi, có chịu con này không? Thì một lát lên cho tôi biết, trói xuống ông xanh mặt hết trơn á, trói thầy xuống luôn. Cái thảy xuống đâu chừng nữa tiếng hồ sau, ông ngồi ông đợi hoài không thấy lên. Ông liền ra lệnh á, ông nói bây giờ trói hai cái ông tu sĩ á, ông tu sĩ mà đưa ra cái thuyết này để mà đem cuốn tay xuống á, trói đi, trói hai ông này thảy xuống. Hai ông này liền sao biết không, quỳ xuống lại vậy thôi, dạ thôi 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 qua rồi, chắc bà Hà Bá không có chịu lấy vợ nữa đâu, bây giờ á thôi bỏ cái tục lệ này đi, Hà Bá không chịu lấy vợ tôi thả con gái này ra đi. À, nếu mà hai người kia không lên là Hà Bá không chịu lấy vợ rồi, thôi 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 thả con ra, đừng chói con không đi đâu. Thấy không, nó thảy người ta nhưng mà nó đâu thảy nó đâu thảy con nó đâu thảy cháu nó đâu, nhưng mà nó thảy toàn là dân nghèo không à. Thấy không, cho nên ông vua này ổng thèm thèm nói gì hết nha, tao thảy mày xuống cho mày biết, mày bỏ người ta thì tao bỏ mày, phải không, xuống tứ vậy cái thôi. Chính nó là tu sĩ, nó bị bỏ tục lệ nó đi thì mới được thôi. Thế thôi, Hà Bá không chịu lấy vợ. Từ đây giờ sao á, bỏ tục lệ này hiến thiếu nữ với Hà Bá. Đâu có lợi ích mà không có đạo đức, thấy không? Cái truyền thống không có đạo đức, mà không có hướng thiện nữa. Thì vậy á, mà không có được ai tán thán cả. Ai, hãy người này bỏ xuống thì người cũng đau khổ gì chứ. Thì là đông nè, hiền nè, đạo đức nè, hướng thiện nè, được mọi người tán thán thì mới theo, còn không mà không theo phải lành đó. Cái phần nói vậy, đưa đến hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc ngay trong đời sau thì mình mới theo, còn không thì không theo. Đó như Điện Hà Bá đâu có an lạc đâu, đâu có hạnh phúc đâu, đâu có đạo đức đâu, cái gì thấy không đó. Chịu cái chuyện mâu thuẫn đó, thấy không, đâu đúng sự thật đâu, sai. Cho nên ngược tử mình phải dùng trí. Đức Phật nói tiếp nè, khi mà nó những một câu hay là truyền thuyết